là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra việc xử lý rác thải tại xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên. Bãi rác thải sinh hoạt xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên hiện mỗi ngày thu gom khoảng 16 tấn rác tại thị trấn Cổ Phúc và một số xã của huyện Trấn Yên. Quy trình sau khi thu gom được chôn lấp còn rất sơ sài, đơn giản. Bãi chôn lấp chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải rắn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước rất cao. Công tác vận hành và các hạng mục công trình tại bãi rác chôn lấp chưa được xây dựng đầy đủ theo quy trình kỹ thuật. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với phương án mở rộng diện tích bãi rác sinh hoạt tại xã Bá Đáp hiện nay, đồng thời đầu tư lò đốt rác sinh hoạt có khả năng xử lý 60 tấn rác mỗi ngày, đảm bảo việc xử lý rác của 25 xã và 2 thị trấn của huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục của lò đốt rác vào cuối năm 2023 và đưa vào vận hành trong năm 2024. Việc sớm hoàn thành lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Bá Đáp sẽ góp phần giúp huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và từng bước giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã thị trấn bàn giải pháp xây dựng Văn Yên trở thành huyện chuyển đổi số năm 2023. Theo kế hoạch xây dựng huyện Văn Yên phấn đấu đến tháng 11 năm 2023 đạt tiêu chuẩn huyện chuyển đổi số, theo đó 100% xã thị trấn đạt xã chuyển đổi số, 20% xã thị trấn đạt chuyển đổi số nâng cao, gồm thị trấn Mậu A, Đông Quương, An Thịnh, Yên Hợp, Xuân Ái, 30% cơ quan đơn vị cấp huyện triển khai mô hình cơ quan chuyển đổi số, gồm phòng văn hóa và thông tin, bộ phận phục vụ hành chính công, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính kế hoạch, phòng nội vụ huyện. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã đề ra 52 chỉ tiêu chủ yếu và 78 nhóm việc cụ thể, trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch phổ cập công nghệ số cho 100% người dân trong độ tuổi lao động, hỗ trợ điện thoại cho người chưa có điện thoại thông minh, chưa sử dụng công nghệ số, phổ cập sóng di động 4G đến 100% thôn tổ dân phố có đủ điều kiện, triển khai thí điểm sử dụng Viettel Cloud do Viettel hỗ trợ cho một số cơ quan đơn vị cấp huyện, triển khai kết nối Internet băng rộng cáp quang đến 62% hộ gia đình, mở rộng triển khai lắp đặt hệ thống Wi-Fi cho 80 nhà văn hóa thôn chưa có mạng Internet, triển khai hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn, phấn đấu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, duy trì 100% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử, 100% sản phẩm chủ lực đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử và các sàn thương mại khác nếu có điều kiện. Phấn đấu 100% người dân có danh tính số, tài khoản định danh điện tử, 80% người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trên 30% tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, trên 60% thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn tổ dân phố chuyển đổi số, triển khai chiến dịch 5.000 cha mẹ học sinh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hội nghị cũng giới thiệu và ra mắt ứng dụng Auto Data theo dõi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Yên, giới thiệu và ra mắt trung tâm tổng hợp phân tích dữ liệu số của ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên. Hội nghị dành phần lớn thời gian cho các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn, đại diện sở, ngành liên quan của tỉnh tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức triển khai và vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ở cơ quan đơn vị địa phương để thống nhất phương hướng giải pháp thực hiện và tháo gỡ.
Hội Kiến trúc sư Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt giao lưu các thế hệ kiến trúc sư nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 27 tháng 4 năm 1948, 27 tháng 4 năm 2023. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử ra đời và 75 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và 35 năm hoạt động của Hội Kiến trúc sư tỉnh. Thành lập từ năm 1988, Hội Kiến trúc sư tỉnh đã trải qua 7 kỳ đại hội, hiện có 52 hội viên chính thức và gần 20 kiến trúc sư trẻ. Hàng năm hội đã tích cực tham gia ý kiến vào các dự án trọng điểm, các đồ án quy hoạch, thiết kế nhiều công trình kiến trúc và quy hoạch có giá trị, góp phần thay đổi tích cực bộ mặt đô thị tỉnh nhà. Thường xuyên tổ chức động viên các hội viên kiến trúc sư trẻ tham gia các lớp học, phát triển nghề nghiệp nhằm bổ sung cập nhật kiến thức mới. Buổi gặp mặt là dịp tôn vinh nghề nghiệp, động viên khích lệ đội ngũ kiến trúc sư tiếp tục đoàn kết sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và nền kiến trúc tỉnh nhà. Nhân dịp này, 10 cá nhân có thành tích trong các phong trào hội đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 19 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kiến trúc sư được trao tặng kỷ niệm chương và bằng vì sự nghiệp kiến trúc tổ chức kết nạp một hội viên mới.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trường lớp học trên địa bàn để nhanh chóng có cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới. Hiện tại ngành giáo dục đang làm chủ đầu tư xây dựng 5 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang với tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Đó là các công trình xây dựng nhà lớp học, trường phổ thông trung học cơ sở Chu Văn An, thị trấn Yên Bình, trường trung học cơ sở thị xã Nghĩa Lộ, trường trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Đến nay các công trình đã thi công đạt từ 70 đến 80% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực hoàn thiện các công trình, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao được các công trình và phục vụ giảng dạy trong năm học mới.
Trong quý 1 2023, đội quản lý thị trường số 1 phụ trách địa bàn các huyện Lục Yên, Yên Bình đã kiểm tra phát hiện xử lý 5 vụ vi phạm gian lận thương mại. Đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 40 triệu đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 6 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu chợ đầu mối, đặc biệt là các mặt hàng như xăng dầu, lương thực thực phẩm và vật tư phân bón phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm để bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, bao gồm tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội
già, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố, cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ý, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á, vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ. Người bị bệnh nặng thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ. Đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hồn. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại, rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi, rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời ơi, 40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì... thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, à? Đấy, đấy, đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
ông
bà.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2.2 triệu bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái bảo hiểm y tế phải không?
Không
phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có rủi ro cao nhất về hoạt động rửa tiền. Bởi lượng tiền chuyển qua hệ thống này có giá trị cao, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Cùng với đó, các hoạt động rửa tiền ngày càng mở rộng về quy mô và độ tinh vi. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt việc phòng chống rửa tiền, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trước xu thế hội nhập kinh tế thế giới, hoạt động ngân hàng chịu áp lực ngày càng gia tăng của các tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền, vì ngoài việc phải đối phó với các khoản tiền bất hợp pháp trong nước, còn phải đối phó với nguy cơ từ các tổ chức tội phạm quốc tế. Bởi các quốc gia đang phát triển có hệ thống ngân hàng và tài chính chưa thực sự phát triển, với tỷ trọng sử dụng tiền mặt cao là địa chỉ được chọn cho hoạt động rửa tiền. Đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng 4.0 ngày càng sâu rộng như hiện nay, những tội phạm rửa tiền lại có thêm nhiều thủ đoạn để chuyển hoạt động rửa tiền sang quốc gia mới nổi, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, hoạt động phòng chống rửa tiền đã được đề cập chính thức trong Bộ luật Hình sự năm 99 của Việt Nam với tội danh, tội rửa tiền và tội hợp pháp hóa tiền do phạm tội mà có, được quy định tại Điều 250 và Điều 251. Trong văn bản pháp lý cao nhất quy định các hoạt động ngân hàng là luật các tổ chức tín dụng cũng đã có quy định về trách nhiệm của các tổ chức tín dụng đối với việc rửa tiền. Sau hơn 20 năm thi hành luật, công tác phòng chống rửa tiền cho các ngân hàng thương mại trong cả nước đặc biệt quan tâm, đã phát hiện một số trường hợp nghi vấn rửa tiền được phát hiện trong các loại giao dịch như rút lượng lớn tiền mặt, sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản, rút tiền tại ngân hàng với các phương thức, thủ đoạn rửa tiền như rửa tiền qua hoạt động thẻ, rửa tiền qua tín dụng và tài trợ thương mại, rửa tiền qua chứng khoán, chuyển phát nhanh tiền mặt, chuyển tiền qua ngân hàng. Là một trong những ngân hàng thương mại lớn với số lượng chi nhánh nhiều nhất tại tỉnh Yên Bái, những năm qua cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền. Để làm tốt công tác này, ngân hàng đã nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực và phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố bằng nhiều biện pháp cụ thể, như ban hành các quy định riêng liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ trong công tác này. Ông Tào Việt Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nói:
Xu thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, tình hình tham nhũng, tội phạm kinh tế, buôn bán trái phép, trốn thuế ngày càng tinh vi phức tạp. Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đang diễn ra trên địa bàn rộng, đối tượng khách hàng đa dạng. Do đó, các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng chịu áp lực ngày càng gia tăng của tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền qua ngân hàng. Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái quản lý điều hành với 6 chi nhánh loại 2 trực thuộc gồm Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái 2, huyện Trấn Yên, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải với 19 điểm giao dịch. Từ nhiều năm qua, công tác phòng chống rửa tiền tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn được quan tâm đặc biệt. Agribank chi nhánh Yên Bái thường xuyên tổ chức nghiên cứu các văn bản luật, nghị định, thông tư, quy chế về phòng chống rửa tiền, từ đó ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ tới các thành viên trong bộ phận phòng chống rửa tiền từ hội sở tỉnh đến các chi nhánh loại 2 trực thuộc. Để công tác phòng chống rửa tiền đạt hiệu quả cao, trước hết công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên luôn được Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái quan tâm, chú trọng thông qua tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt luật phòng chống rửa tiền như luật phòng chống rửa tiền, nghị định số 116, số 87 của Chính phủ, thông tư số 35 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định số 876 của Hội đồng thành viên về quy chế phòng chống rửa tiền và gần nhất là luật phòng chống rửa tiền mới số 14 năm 2022 ngày 15 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Qua đó, trình độ cán bộ làm công tác liên quan đến phòng chống rửa tiền không ngừng được nâng cao. Trong những năm qua và trong năm 2022, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát toàn diện chuyên đề tại trụ sở tỉnh và chi nhánh loại 2. Đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về quy chế phòng chống rửa tiền.
Còn đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, để đảm bảo việc tuân thủ của toàn hệ thống đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, BIDV đã cập nhật chính sách phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và chính sách cấm vận. Bà Nguyễn Thị Liên Phương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái nói:
Hiện nay thì các ngân hàng thương mại đang đứng trước áp lực rất lớn về việc đối phó với các hoạt động rửa tiền, vì là các ngân hàng thương mại không chỉ đối phó với lại các cái giao dịch bất hợp pháp đối với ngân hàng trong nước mà còn các giao dịch bất hợp pháp đến từ các tổ chức tội phạm quốc tế. Chính vì vậy mà cái hoạt động rửa tiền nó ngày càng tinh vi, ngày càng phức tạp và nó là một áp lực rất lớn đối với lại các ngân hàng thương mại. Những thuận lợi đối với các ngân hàng thương mại nói chung và đối với hệ thống ngân hàng BIDV nói riêng đó là các ngân hàng đã xây dựng được một cái quy trình, quy định để thực hiện công tác phòng chống rửa tiền để ban hành thống nhất trên toàn hệ thống, cũng như là xây dựng các cái chương trình tra cứu thông tin khách hàng để đáp ứng cho để được thực hiện cái công tác phòng chống rửa tiền. Và bên cạnh đó thì hệ thống ngân hàng BIDV cũng tổ chức các cái chương trình đào tạo tập huấn cán bộ về công tác phòng chống rửa tiền và ban hành quy trình quy định để thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống, trên toàn quốc.
Chính từ việc quan tâm đào tạo tập huấn cho đội ngũ nhân viên về các quy định của pháp luật trong việc phòng chống rửa tiền, nhận diện đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao, nên các nhân viên ngân hàng cũng đã nâng cao nhận thức, tăng cường nhận biết những giao dịch đáng ngờ, qua đó góp phần phòng tránh rủi ro, góp phần kiểm soát tốt dòng tiền trong nền kinh tế. Chị Nguyễn Thu Hiền, Phó trưởng phòng giao dịch khách hàng ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Tại BIDV, tôi cùng các đồng nghiệp đã và đang được tuyên truyền về phòng chống rửa tiền thông qua những cái văn bản của Ngân hàng Nhà nước, văn bản của BIDV. Chúng tôi đã có những cái buổi đào tạo, những cái khóa tập huấn ngắn, trao đổi online tại chi nhánh để tất cả các nhân viên đều được hiểu rõ và thực hiện theo. Công tác này thì được cập nhật thường xuyên những thông tin mới nhất thông qua những cái cuộc họp của cơ quan cũng như là cuộc họp của phòng tổ. Từ đó thì bản thân tôi là một nhân viên ngân hàng giao dịch trực tiếp với khách hàng thì tôi luôn nâng cao cảnh giác về phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm lừa đảo, đồng thời tuyên truyền cho các đồng nghiệp cũng như khách hàng xung quanh mình để cùng nhau phòng tránh những cái rủi ro, những cái lừa đảo mà có thể xảy ra.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động rửa tiền ngày càng diễn biến tinh vi và khó ngăn chặn kiểm soát hơn. Do vậy, để nâng cao toàn diện chất lượng công tác phòng chống rửa tiền hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực, luật phòng chống rửa tiền năm 2022 đã được ban hành với nhiều điểm mới, quy định chặt chẽ hơn và là căn cứ pháp lý, giúp các ngân hàng trong nước nói chung và các ngân hàng Yên Bái nói riêng phòng tránh rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ, kinh tế trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ bệnh viện trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.